cũng như tôi giảng, tôi dạy. Và nếu quý Phật tử nghe một lần, nhớ liền và làm được liền á, thì chắc cái nhà giảng này không có đông đâu, phải không? Mà sở dĩ nghe rồi cái quên, quên làm không được, làm được phải đi nghe nữa. Nhờ vậy mà cái nhà giảng cứ đông hoài, nó không có giáp. Đó là tại vì quên, tại vì làm không được. Chứ nghe cũng biết hay, cũng biết phải, nhưng mà rồi làm không được, đâu rồi cũng ở đó thôi. Cho nên phải đi nghe nữa, nghe hoài nè. Vì vậy mà ở đây tổ nói rằng ta chẳng cầu đạo, cũng chẳng điên đạo. Vì không điên đạo cầu đạo làm gì, phải không? Đó. Ta chẳng lễ Phật, cũng chẳng khinh mạng. Mình thì quen lúc nào cũng tự cao tự đại, cho nên Phật bỏ phải lại Phật. Bây giờ cái ngã không còn lại chi nữa, phải không? Bây giờ quý vị mai kia hết chấp ngã rồi cũng khỏi lại Phật, khỏi lại thầy gì hết. Còn ngã thì thôi chịu khó lại, để cho ngã, cái ngã nó giảm xuống trước. Ta chẳng ngồi mãi, cũng chẳng lười biếng. Nếu không lười biếng thì ngồi mãi làm chi? Sở dĩ mình ngồi mãi sẽ buông ra lười, rồi nó buồn ngủ, nó thích đi chơi chẳng hạn, bắt nó ngồi. Thì như vậy cái không lười thì đâu cần ngồi, mà ngồi đó là tại vì có lười. Ta chẳng biết đủ, cũng chẳng tham cầu. Không tham cầu thì biết đủ làm gì cho dư, phải không? Sở dĩ mình tham cầu Phật dạy ráng biết đủ, đừng có tham, tham rồi khổ. Thì qua cái lời giảng này rồi thì ngài Tu Bằng Đầu mới thấy rằng cái vị này là cái vị thánh chứ không phải là phàm. Nghe thì rất là thường nhưng mà đó mới là thánh. Cho nên rồi ngài mới làm bài kệ: đảnh lễ tam muội lớn, chẳng cầu được Phật đạo. Chẳng lễ cũng chẳng khinh, tâm chẳng sanh điên đảo. Chẳng ngồi chẳng lười biếng, chỉ ăn không cần ngon. Tuy quản mà không chậm, tuy gấp mà chẳng thô. Nay con gặp Chí Tôn, cúi đầu vâng Phật dạy. Thật là cái người sáng suốt. Bởi sáng suốt cho nên nghe nói như vậy là nhận là cái người phi phàm. Còn mình bây giờ thì thấy ai khổ hạnh nhiều á thì mới nói đó là phi phàm, thấy không? Chứ còn thấy nghe cái người mà đạt đạo nói mình lại coi thường. Đó, bây giờ ngài tổ mới hỏi lại: người tu hạnh đầu đà này bọn ngươi không thể bị kịp. Người tu hạnh đầu đà này bọn ngươi không thể bị kịp, vì ông ấy kiếp trước tu hạnh bất khinh nên mới được như vậy. Đó. Rồi ngài hỏi: chứ ta chê vậy ông có buồn giận không? Thì ngài Bằng Đầu thưa: đâu dám động tâm. Tôi nhớ bãi đời về trước sanh cõi an lạc, vì mộ đạo nên thờ Trí Giả Nguyệt Tịnh làm thầy. Thầy Nguyệt Tịnh dạy tôi: không bao lâu nữa ngươi sẽ chứng quả Tư Đà Hàm, nên siêng năng tinh tấn. Phàm tu hành như trèo lên cao, phải cố gắng tiến lần lên, không cho sụt xuống. Nếu lỡ có sụt, muốn trèo lên lại càng khó. Thì mấy câu này ám nhớ: tu hành như trèo lên cao, mình muốn trèo lên tới cái chót vót ngọn cây thì nếu mà mỏi thì dừng lại đó, chứ không nên tuột xuống, phải không? Nếu mà tuột xuống cái trèo lên trở lên thì mất bao nhiêu cái công phu. Mỏi thì dừng lại đó nghỉ một chút rồi leo lên nữa, chứ đừng có tuột xuống. Tuột xuống là không tốt. Quý vị có tuột không? Chắc trèo lên tuột xuống hoài, phải không? Bởi vậy nên ngày xưa tôi hay nhắc mấy vị tăng ni vô trong chùa, tôi hay nói rằng người ta tu thì ai cũng cố gắng, nhưng mà rồi có lúc nào đó nó cũng không có được tiến đều, có khi tuột xuống. Nhưng mà tuột xuống lỡ rồi phải sao? Ráng trèo lên lại, nhưng mà thật là tốn nhiều công, phải không? Trèo lên tuột xuống cái khoảng đường chừng 5 thước mà trèo lên tuột xuống hoài thì chừng nào nó tới chót. Nhưng bây giờ tôi nói thôi, lỡ mà nó tuột xuống rồi thì ráng trèo lên lại, chứ đừng có bỏ cuộc. Cho nên có nhiều người tu á hay đến trước bằng Phật phát nguyện: con sẽ thế này, sẽ thế kia gì đó, nguyện nghe hay lắm, nhưng mà ít hơn cái làm như nguyện không được. Làm không được cái thì sao? Cái thối tâm, Tôi nói thôi đừng có sợ, lỡ làm không được trước mình nguyện mà làm chưa tròn thì bây giờ thôi làm lại, tức là làm lại cuộc đời, cứ làm hoài, sao có lỡ thì làm lại, chứ chẳng lẽ lỡ rồi bỏ cuộc luôn. Thôi thì làm lại, nhưng mà nhờ cái cố gắng tuột lên tuột xuống đó mà cứ làm hoài thì có ngày cũng trèo tới nơi. Chứ đừng có nghe nói tuột rồi dở dang quá thì bỏ cuộc luôn thì chắc không bao giờ trèo lên tới nơi được. Thực ra cái tu nó không có đơn giản đó. Như vậy thì cái vị này được tổ dạy thì phải ráng, nghe là tu phải đi lên, đừng có bị tuột. Lúc đó tôi đã 80 tuổi, nương gậy mới có thể đi được. Khi ấy gặp Bồ Tát Đại Quang Minh ra đời, tôi muốn đến lễ ngài, bèn đi đến tịnh xá, lễ bái xong trở về. Chợt gặp thầy Nguyệt Tịnh quở trách tôi, dốt quá, tại sao ông lại khinh cha trọng con? Khinh cha trọng con, cái này thì quý Phật tử cũng dè dặt. Thì khi mà quở cái câu đó thì nói rằng hôm trước ta thấy ông sắp được chứng quả, hôm nay đã mất, sắp chứng Tư Đà Hàm mà bữa nay mất rồi. Khi ấy tôi tự cho là không có lỗi, nhớ không có lỗi gì đâu, mình không có làm gì vậy, nên không phục những lời quở ấy. Tôi cầu xin thầy Nguyệt Tịnh chỉ lỗi cho tôi. Thầy Nguyệt Tịnh dạy: vừa rồi ông đến đảnh lễ Bồ Tát Đại Quang, tại sao lại dựng cây gậy vào mặt Phật vẽ trên vách? Nghe là tới lễ Bồ Tát, Bồ Tát thì đệ tử Phật, mà cái hình Phật đó là lấy gậy để dựa vô mặt Phật, dựa cây gậy dựa vô mặt Phật thì khinh nó trọng, trọng đệ tử mà khinh ông thầy. Mà coi chừng hình ra quý vị cũng dè dặt. Có nhiều khi rồi đi ví dụ tới thì gặp quý thầy kính trọng, mà nhiều những cái chuyện gì ở chung quanh mà quên, cái đó nó cũng làm cho mình tổn phước. Vì vậy mà sụp cái quả vị Tư Đà Hàm. Tôi nhớ kỹ lại thật đúng như lời thầy Nguyệt Tịnh vỡ. Từ đó về sau phàm có nghe lời nào chẳng dám không tin. Nghe vỡ đều tin mà sửa chứ không dám cãi nữa. Thì đó là cái điều mà quý vị rất nên dè dặt. Sau đó thì được tổ truyền cái tâm ấn, nghe nói đại pháp nhãn tạng của Như Lai nay ta trao cho ngươi, ngươi nên truyền bá chứ để dứt mất. Nghe ta nói kệ: ngôn hạ hiệp vô sanh, đồng ư pháp giới tánh, nhược năng như thị giải, thông đạt sự lý cánh. Dịch: nói ra hợp vô sanh, đồng cùng tánh pháp giới, nếu hay hiểu như thế suốt thông sự lý tột. Nói ra hợp vô sanh, đồng cùng tánh pháp giới, tức là tất cả những cái lời nói của mình phát ra đúng với cái tánh của pháp giới. Nếu hay hiểu như thế suốt thông sự lý tột, tức là sự là lời nói, lý tức là vô sanh, hai cái đó nó đi tột, đi theo nhau, đó là sự lý tột. Như vậy là xong vị tổ thứ 20.